Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, ta tiếp tục sử dụng chiến thuật công đồn đả viện và thường xuyên uy hiếp các đường tiếp tế thủy bộ để cầm chân số lớn lính Pháp. Trên hướng phối hợp, ta tiến sâu vào vùng địch tạm chiếm ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, liên tục tấn công địch, góp phần vào thắng lợi của mặt trận chính. Quân Pháp phải giải quân ra ở nhiều nơi, cạn hết quân dự trữ. Bộ chỉ huy Pháp lúng túng, đối phó trong khi chiến phí ngày càng quá sức chịu đựng, khiến nội tình nước Pháp ngày càng rối bời. Để tránh những đòn tấn công bất ngờ của ta, Sở chỉ huy quân Pháp ở thị xã Hòa Bình phải chui xuống hầm. Để tránh nguy cơ bị tiêu diệt, ngày 23 tháng 2 năm 1952, địch buộc phải rút chạy, thị xã Hòa Bình được giải phóng. Trên đường rút chạy, địch bị bộ đội địa phương du kích tiếp tục truy kích, chặn đánh gây tổn thất nặng nề. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những diễn biến tiếp theo của chiến dịch Hòa Bình qua phần 18 của cuốn Hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ do nhà văn Hữu Mai ghi lại qua lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngày đầu trung tuần tháng 1 năm 1952, quân báo của 308 báo cáo ở thị xã Hòa Bình, địch treo cờ rủ. Chúng tôi không biết có nhân vật cao cấp nào của nước Pháp vừa qua đời. Hôm sau mới biết, De Lát đã chết và được truy tặng thống chế. Mọi người đều nhận thấy sự ra đi đột ngột của De Lát lúc này sẽ tác động xấu tới tinh thần quân đội viễn chinh. Sau khi từ Việt Nam về, bệnh tình De Lát đã rất nặng, nhưng ông ta vẫn tiếp tục nghe báo cáo về tình hình chiến sự tại Hòa Bình, trực tiếp gặp Tổng thống Pháp đề nghị mở cuộc họp Thượng Hội đồng Liên hiệp Pháp và gửi một bức điện cuối cùng cho Sa Lăng, chuyển lời yêu cầu Bảo Đại tới Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 1951. Vì sự có mặt của Bảo Đại đúng vào ngày kỷ niệm chiến tranh Đông Dương sẽ tạo ra hiệu quả tâm lý chính trị cao hơn. Khi được biết Bảo Đại sẽ đến thăm Hòa Bình, De Lát vui vẻ nói với vợ: "Cuối cùng, tôi đã thuyết phục được ông ta, phải đi thanh tra các binh lính trên chiến trường. Bây giờ ông ta đã nhập cuộc với họ." Tết Nhâm Thìn sắp tới, hậu phương năm nay dành những tình cảm trìu mến nhất cho các chiến sĩ ở mặt trận. Đường từ hậu phương ra tiền tuyến, nườm nượp những đoàn người gồng gánh quà Tết cho bộ đội, bánh chưng xanh, chè lam phủ quảng, đường phèn nho quan, thuốc lá ba vì, chè búp đồng lương, đỗ xanh phú thọ, gạo nếp Hòa Bình. Những món quà tình nghĩa này đã phải vượt qua những cung đường lửa. Các đoàn văn công cũng ra mặt trận, đưa lời ca tiếng hát tới tận chiến hào, tới nơi điều trị thương binh, cán bộ chiến sĩ truyền tay nhau tờ thiếp hồng có in bài thơ Xuân Nhâm Thìn của Bác Hồ. Trường kỳ và gian khổ, chắc thắng 100%. Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc ở đây một sáng kiến đã mang lại sự cải thiện rất quan trọng cho đời sống các chiến sĩ ngoài mặt trận. Khói lửa từ những bếp của anh nuôi đã nhiều lần làm lộ vị trí trú quân, dẫn đến những tổn thất xương máu. Công việc thổi nấu đều phải tiến hành ban đêm đề phòng máy bay địch. Bộ đội trong mùa đông vẫn phải ăn cơm nguội, uống nước lạnh. Một chiến sĩ nuôi quân ở trạm quân y của đại đoàn 308 đã có sáng kiến đào những đường rãnh thoát khói bên sườn núi, nối liền với lò bếp. Bên trên rãnh, đặt những cành cây vào phủ một lớp đất mỏng được tưới nước để giữ độ ẩm. Khói từ trong lò bếp bốc lên qua các đường rãnh, chỉ còn là một dải hơi nước tan nhanh khi rời khỏi mặt đất. Từ đó anh nuôi có thể thổi cơm ban ngày, ngay cả khi máy bay trinh sát địch bay trên đầu. Bộ đội bắt đầu được ăn cơm nóng, uống nước nóng. Bếp Hoàng Cầm, mang tên người sáng tạo ra nó, đã phát huy hiệu quả trong tất cả những chiến dịch sau, kể cả trong những năm chống Mỹ, bộ đội trú quân trên dải Trường Sơn. Đồng chí Hoàng Cầm đã trở thành chiến sĩ thi đua của đại đoàn 308. Ngày 27 tháng 1 năm 1952, đúng vào ngày Tết Nguyên đán, Tổng quân ủy họp quyết định kết thúc đợt 3 chiến dịch. Tình hình mặt trận đang chuyển biến nhanh, các binh đoàn cơ động của địch đều bị thiệt hại nặng, không còn khả năng tìm kiếm một trận đánh lớn với ta. Với lực lượng rút từ phòng tuyến sông Đà về, hệ thống phòng ngự của địch ở thị xã Hòa Bình và trên đường số 6 đã được củng cố khá chặt chẽ, đặc biệt là hỏa lực pháo binh. Theo tình hình chung hiện nay, dù muốn hay không, Sa Lăng cũng phải rút quân khỏi Hòa Bình. Tổng quân ủy quyết định tranh thủ tiêu diệt sinh lực địch, tiếp tục kiềm chế lực lượng của chúng, đẩy mạnh chiến tranh du kích ở hậu địch, tranh thủ chấn chỉnh lực lượng, nhất là bộ đội chủ lực, để khi có thời cơ đánh mạnh trên mặt trận Hòa Bình, đường số 6. Ta chỉ sử dụng 1/3 lực lượng để tiếp tục bao vây Hòa Bình và chia cắt đường số 6. Ngay sau đó, Bộ Tổng Tham mưu triệu tập các đơn vị trao nhiệm vụ. Ngày 10 tháng 1 năm 1952, Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhận được báo cáo địch tập trung một lực lượng rất lớn quân cơ động và quân rùa Sơn Mai. Ngày 11 tháng 1, lực lượng này tiến quân về phía Ao Trạch, địch tiến quân rất chậm. Chúng chiếm những điểm cao hai bên đường số 6 và cho phát quang tất cả những bụi rậm lau lách có thể trở thành nơi ẩn núp của quân ta. Trinh sát theo dõi quân địch ở Hòa Bình vẫn không thấy động tĩnh. Chúng tôi phán đoán địch khai thông đường số 6 để bảo vệ tuyến vận chuyển duy nhất còn lại và cũng để chuẩn bị cho trường hợp phải rút quân khỏi Hòa Bình. Sau ngày Tết Nguyên đán, anh em đưa về một lính Pháp đóng ở đồn Pheo. Hắn bị một tổ quân báo của ta chộp bắt khi ra giếng ngay gần đồn lấy nước. Tên lính trẻ, cổ đeo chiếc thánh giá bằng bạc, nói rất nhiều về cuộc sống rất cực khổ của binh lính Pháp ở Hòa Bình, chui rúc trong các hầm hố. Nhưng khi hỏi tới ý đồ sắp tới của chỉ huy Pháp thì y hầu như không biết gì, vì y mới là binh nhất. Y nói từ sau khi Đờ Lát chết, và nhất là gần đây, các sĩ quan tỏ ra buồn bã. Họ luôn nói với nhau những tin thất bại ở đồng bằng và cho rằng nếu không rút khỏi Hòa Bình thì có thể bị tiêu diệt. Đờ Lát chết đã mang theo hy vọng và giành chiến thắng ở Đông Dương. Lúc này, Liên minh Bắc Đại Tây Dương yêu cầu nước Pháp phải góp 12 sư đoàn vào việc phòng thủ châu Âu. Chiến tranh Đông Dương mỗi ngày đã ngốn của nước Pháp 1 tỷ franc. Những cuộc tranh cãi lại tiếp tục diễn ra trong chính phủ và quốc hội. Những nhà chính trị Pháp vẫn còn chịu ảnh hưởng lời những tướng lĩnh Pháp đã mở đầu cuộc xâm lược Đông Dương. Một khi đồng ý với Gallier, ai nắm được Bắc Kỳ, người đó nắm được Đông Dương. Một quan điểm được Đờ Lát rất ủng hộ. Một số đồng ý với Lyautey, coi Nam Bộ là phần đất có ích tại Đông Dương. Thấy nên rút về Nam Bộ. Những người cầm đầu nước Pháp nghiêng về giải pháp quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương, nhưng họ cho rằng thời cơ chưa đến, cần chờ cho quân đội Việt Nam hình thành. Họ hy vọng qua cuộc đàm phán ngừng bắn ở Triều Tiên sẽ có cơ hội tiếp xúc với Trung Quốc và thuyết phục được Trung Quốc cam kết tôn trọng độc lập của Việt Nam, trừ những người Cộng sản Pháp, chiếm 143 ghế của Quốc hội, kiên quyết đòi chấm dứt chiến tranh bằng cách điều đình với chính phủ Hồ Chí Minh. Chính phủ Pháp cũng như số đông những thành phần ở Quốc hội đều nhận thấy không có một giải pháp quân sự ở Đông Dương, nhưng họ cũng không thể chấp nhận một cuộc điều đình với chúng ta và phải dựa vào Mỹ để tiếp tục chiến tranh cho tới lúc tìm ra một lối thoát có lợi. Để thay thế cho Đờ Lát ở Đông Dương, chính phủ Edgar Faure trao cho tướng Gautier và Sa Lăng tạm quyền, nhưng chính phủ này cũng không còn tồn tại bao lâu. Ngay sau khi Đờ Lát chết, Sa Lăng đã âm thầm chuẩn bị cho việc rút lui khỏi Hòa Bình. Cuộc hành binh cái phễu soi được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1 năm 1952 nhằm đẩy bộ đội ta ra xa đường số 6 chính là bước đầu tiên. Sa Lăng lã vét hầu hết lực lượng cơ động còn lại ở đồng bằng Bắc Bộ, gồm binh đoàn cơ động số 1 của Đờ Lát, nhiều tiểu đoàn dù vào cuộc hành binh và giao cho Đại tá Jean chỉ huy. Quyết định rút Hòa Bình của Sa Lăng được Lô Tuộc Nô chấp thuận ngày 5 tháng 2 năm 1952. Kế hoạch rút quân được hoạch định hết sức thận trọng và tuyệt đối bí mật. Thị xã Hòa Bình và đường số 6 đang nằm trong vòng vây của ba đại đoàn. Ngoài De Liret, chỉ huy quân Pháp ở Bắc Bộ, có hai người được phân công thực hiện kế hoạch là Jean và De Cuogno. Viên đại tá mới được cử thay đại tá Clément quá mất tinh thần từ sau cuộc tiến công của bộ đội ta vào thị xã Hòa Bình. Duyệt-Cuộc-Nô phải nhảy dù xuống thị xã vì sân bay không còn sử dụng được. Jin và Duyệt-Cuộc-Nô đã chụp đầu vào bàn bạc một kế hoạch rút quân được mệnh danh là cuộc hành binh cầu vồng. Nó gồm 5 pha với 5 màu sắc cầu vồng tương ứng với 5 cung độ được chia ra trên đoạn đường từ thị xã Hòa Bình tới Xuân Mai. Pha màu trắng là khởi đầu cuộc rút quân ở thị xã Hòa Bình. Pha màu đỏ là đoạn tiếp theo từ Bến Ngọc tới Xóm Pheo. Pha màu lam là đoạn giữa Đồng Bến và Ao Trạch. Pha màu vàng là đoạn từ Đèo Kẽm tới Mộ Thôn. Pha màu lục là đoạn cuối cùng từ Mộ Thôn tới Xuân Mai. Với cơ quan tham mưu và những người thực hiện mọi công việc chuẩn bị cho cuộc hành binh cầu vồng đều được che giấu dưới hình thức hoạt động tăng cường chung cho các vị trí đề phòng một cuộc tiến công. 17 giờ ngày 22 tháng 2 năm 1952, 5 tiểu đoàn địch ở thị xã lặng lẽ vượt sông Đà. Tuy nhiên, vẫn lo bị đánh bất ngờ, Jin ra lệnh cho các trận địa pháo bắn chặn tất cả mọi ngả đường bộ đội ta có thể xuất quân. Nửa đêm, tôi thức giấc vì tiếng đại bác địch nổ dồn dập. Chỉ khi bị bộ đội tiến công, địch mới bắn pháo dữ dội như thế này. Thấy triệu chứng khác thường, tôi nghĩ cuộc rút quân của địch đã bắt đầu. Chúng cần tiêu thụ hết số đạn dự trữ ở các kho để khỏi rơi vào tay ta. Tôi bảo cơ quan tham mưu ra lệnh cho các đơn vị theo dõi sát tình hình, sẵn sàng xuất kích ngay nếu địch rút lui. Trung đoàn 36 ở Bắc thị xã Hòa Bình nhận được lệnh, nhưng do trời tối và bị pháo bắn chặn, mãi sau khi trời sáng mới tới được thị xã. Trận địa pháo của ta bí mật bố trí ở khu vực Bến Ngọc đồng loạt nhả đạn vào đội hình quân địch đang rút lui ở hai bên bờ sông Đà. Một chiếc cano bị bắn chìm, một số xe cơ giới bị phá hủy, nhưng do đạn pháo chuẩn bị không đúng yêu cầu lẫn nhiều đạn khói nên đã tạo một tấm màn che khuất cho địch lợi dụng chạy thoát. Tới buổi trưa, những tên Pháp cuối cùng mới qua sông hết. Buổi chiều, trung đoàn 209 tiến công vào vị trí Xóm Pheo khi binh lính Lê Dương của GM1 đang rút khỏi đây. Bộ đội ta đánh mạnh vào sau đội hình của chúng. Máy bay địch nối nhau lao xuống chút bom và bắn vào quân ta bảo vệ cho binh lính lao về phía đoàn xe đậu trên đường số 6. Trận địa phòng không 12 ly 7 của ta bắn rơi tại chỗ chiếc Pekat. Trung đoàn 9 và trung đoàn 57 của 304 bố trí trận địa xuất kích xa, lại bị pháo binh và máy bay địch ngăn cản nên có mặt muộn trên đường số 6. 3 giờ sáng ngày 24, trung đoàn 9 bắt kịp cái đuôi quân địch ở phía đông đèo Kẽm, lập tức nổ súng. Những chiếc xe đi phía sau đều phải dừng lại. So với việc rút Cao Bằng của các Pang Chê, thì cuộc rút quân của Sa Lăng khỏi Hòa Bình đã thành công. Bộ đội ta chỉ tiêu diệt được khoảng 6 đại đội địch, phá hủy 20 xe cơ giới và thu vài trăm tấn đạn. Chúng ta chờ đợi một kết quả lớn hơn nhiều. Quân Pháp đã dùng tới 30.000 viên đạn pháo để yểm trợ cho cuộc rút lui. Đây là chiến công lớn duy nhất của đội quân viễn chinh Pháp trong Đông Xuân 1951-1952. Cho tới lúc đó, chiến dịch Đông Xuân 1951-1952 là chiến dịch dài ngày nhất, địa bàn chiến đấu rộng lớn nhất, tiêu diệt sinh lực địch cao nhất, giải phóng đất đai nhiều nhất. Ta giải phóng được 6.000 km2 với trên 2 triệu dân. Vũ khí của địch bị phá hủy có 13 máy bay, 17 tàu xuồng, 20 khẩu pháo, 9 đầu xe lửa và 20 toa xe, 291 xe cơ giới các loại. Tổn thất của ta ở mặt trận chính và mặt trận phối hợp là 11.193 người, trong đó có 2.692 đồng chí hy sinh. Riêng ở mặt trận hòa bình, ta tiêu diệt được trên 6.000 quân địch. Địch có thể nhanh chóng bổ sung quân số và những trang bị đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, cũng như giành lại một số vùng đất đai vừa giải phóng, nhưng không thể cứu vãn được tình thế chiến tranh đã chuyển sang một giai đoạn mới bất lợi. Những hy vọng về chiến thắng vừa nhen nhóm trở lại trong chính giới Pháp đã tan lụi với cuộc chiến tiến công hòa bình. Nhà cầm quyền Pháp ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh Đông Dương. Chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của De Lát đặt rất nhiều hy vọng và chứng tỏ sự hạn chế của nó ở đồng bằng Bắc Bộ. Người nông dân Việt Nam không dễ bị lừa phỉnh và càng khó khuất phục. Sa Lăng đã phải thú nhận trong hồi ký của mình. Ngày cũng như đêm, từng giờ từng phút đặt ra cho tôi biết bao vấn đề nan giải. Việc nỗ lực bình định châu thổ sông Hồng trở nên vô ích. Chiến dịch Đông Xuân 1951-1952 là một biểu hiện tập trung của nghệ thuật chiến tranh toàn dân trong kháng chiến chống Pháp. Ba thứ quân trong một trận đánh dài ngày trên một chiến trường rộng lớn đã chứng tỏ khả năng phối hợp nhịp nhàng, những cách đánh muôn màu muôn vẻ của chủ lực bộ đội địa phương cũng như dân quân du kích đã vô hiệu hóa một đòn tiến công chiến lược của địch, đồng thời làm cho chúng rối tung, không biết tìm cách nào đối phó. Chiến thắng hòa bình củng cố niềm tin. Với chiến tranh toàn dân, dù lực lượng vũ trang ta còn có hạn, ta vẫn có thể giành quyền chủ động trên chiến trường chính để đi tới chiến thắng. Cả hai nhà sử học Pháp, Jean Lacouture và Philippe de Ville đã nhận xét, De Lattes đã phải lao vào một cuộc chiến gay go và tổn thất, và cũng từ đây nước Pháp hoàn toàn mất chủ động, buộc phải quay về phòng ngự. Tôi đã đi thăm thị xã Hòa Bình và khu vực đồng bến Đồn Pheo, nơi đã diễn ra những trận đánh không thành công của bộ đội ta trên đường số 6. Trước mắt tôi hiện ra một hình thái phòng ngự mới của quân Pháp ở miền rừng núi. Nó hoàn toàn khác với các cứ điểm của địch trước đây. Cuộc đọ sức quyết liệt giữa quân và dân ta với De Lattes bắt đầu từ Trung Du đã kết thúc với chiến dịch Hòa Bình. Theo lời Dano, một cộng sự viên của De Lattes, thì vào tháng 10 ở Roma, De Lattes đã tâm sự. Phần việc của tôi thế là xong. Dano nói vui, vâng thưa tướng quân, chỉ còn mỗi việc là thắng trong cuộc chiến tranh này. De Lattes lắc đầu. Cái gì có thể làm được tôi đã làm. Tôi đã vận hành. Phần còn lại đã có binh sĩ và các tướng. De Lattes cũng biết cuộc chiến này sẽ khó khăn và lâu dài. Nhưng trong số những tổng chỉ huy Pháp ở Đông Dương, De Lattes là người kiên quyết và nhiều tự tin nhất. Muốn theo đuổi nó tới cùng. Khi cuộc đàm phán ngừng bắn ở Triều Tiên bắt đầu tháng 8 năm 1951, De Lattes đã nói với Tổng thống Pháp Vincent Auriol. Tôi xin thề là nếu bây giờ ngài ra lệnh cho tôi chuẩn bị đàm phán hòa bình, tôi sẽ lập tức xin ngài cho tôi từ chức. Có thể nói trong một năm nhậm chức, De Lattes đã xoay chuyển được tình thế, đưa đội quân viễn chinh thoát khỏi tình trạng suy sụp sau thảm họa Cao Bằng, làm bộc lộ những nhược điểm của bộ đội ta khi chuyển sang thời kỳ đánh lớn. Ông ta đã chứng minh là người Pháp chưa thể thua trong cuộc chiến tranh này. De Lattes còn muốn trở thành người sẽ đem lại chiến thắng. Nhưng chủ trương mà ông ta tưởng là khôn ngoan trao độc lập và dựa vào Mỹ để xây dựng một quân đội trong ngụy quyền đã dẫn đến sự ra đi vĩnh viễn của đội quân viễn chinh. Đó là bi kịch của De Lattes. Chiến tuyến Bon Ke ở đồng bằng Bắc Bộ không phải là khó khăn lớn nhất mà De Lattes để lại cho ta. Với việc mở đường cho chủ nghĩa thực dân mới vào Việt Nam, De Lattes đã mang đến cho ta một hiểm họa lâu dài. Người Pháp nói, De Lattes đã sớm ra đi để khỏi phải chứng kiến sự thất bại của mình. Đây là một tướng tài của nước Pháp trong Thế chiến thứ hai. Ông ta không có điều kiện như De Gaulle để thú nhận sai lầm của mình sau khi cuộc chiến kết thúc. Khi đó ta chưa biết trận hòa bình là một cuộc tập dượt lớn của bộ đội ta chuẩn bị cho trận Điện Biên Phủ sau này. Tháng 2 năm 1951, Thủ tướng Edgar Faure tuyên bố nước Pháp không thể cùng lúc đương đầu với gánh nặng chiến tranh Đông Dương và nghĩa vụ đóng góp của việc phòng thủ châu Âu. Cuối tháng 2, Faure từ chức. Tháng 3, Antoine Pinay lên thay, khẳng định tiếp tục những chính sách về Đông Dương của những người tiền nhiệm sẽ tăng cường ngân sách để tiếp tục chiến tranh bằng cách dựa hẳn vào Mỹ và huy động tối đa sự đóng góp của những quốc gia liên kết. Mùng 1 tháng 4 năm 1952, Antoine Pinay quyết định trao quyền cao ủy Đông Dương cho Bộ trưởng các quốc gia liên kết Nertourneau kiêm nhiệm và chính thức bổ nhiệm Sa Lăng làm Tổng chỉ huy lực lượng vũ trang Pháp tại Đông Dương. Nhưng tháng 5, Hội đồng Quốc phòng Pháp lại quyết định giảm số lượng quân viễn chinh 15.000 người. Như vậy, lực lượng trên bộ 189.170 người sẽ còn 174.170 người. Sa Lăng chỉ có thể tăng cường lực lượng quân sự của mình bằng quân đội các quốc gia liên kết. Từ chiến dịch biên giới, Qua 5 cuộc đọ sức trực tiếp với quân địch trong những chiến dịch lớn, ta đã có được một bài học quan trọng là biết hơn về địch và về mình. Chúng ta đã thấy rõ những nhược điểm của một quân đội cách mạng đơn thuần là bộ binh khi chuyển sang đánh lớn trên địa hình đồng bằng, nơi địch có thể phát huy tối đa sức mạnh binh khí kỹ thuật và tính cơ động cao của quân đội hiện đại. Ta không chủ trương khắc phục nhược điểm này bằng cách dùng số lượng đông thay cho chất lượng. Tuy nhiên, sau khi địch phải rút chạy khỏi Hòa Bình, ta phán đoán trong năm 1952, địch chưa có khả năng mở một cuộc tiến công ra vùng tự do Bắc Bộ. Chúng ta cần giữ quyền chủ động trên chiến trường Bắc Bộ, Đồng Bằng và Trung Du, không phải là địa bàn thuận lợi để mở chiến dịch lớn trong mùa khô. Ngay từ tháng 3 năm 1952, Tổng quân ủy đã quyết định sẽ mở một chiến dịch lớn ở Tây Bắc, vùng rừng núi duy nhất địch còn kiểm soát được tại Bắc Bộ. Tây Bắc có vị trí chiến lược lớn trong chiến tranh Đông Dương, có quan hệ với vận mệnh cách mạng và kháng chiến Lào. Tại Bắc Bộ hiện nay, lực lượng địch ở Tây Bắc mỏng và yếu nhất, nhưng đây lại là nơi địch không thể bỏ. Nếu địch đưa lực lượng cơ động từ đồng bằng lên Tây Bắc, chúng ta sẽ có cơ hội tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch tại chiến trường do ta lựa chọn. Quyết định sớm của Tổng quân ủy đã tạo cho các cơ quan một thời gian dài để chuẩn bị chiến trường. Chúng ta đã có 5 tháng rưỡi chuẩn bị cho chiến dịch Tây Bắc. Ngày 22 tháng 4 năm 1952, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 3. Hội nghị nhận định với địa phương lớn là các nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc kháng chiến của ta đã có cái thế vững chắc hơn bao giờ hết. Trên chiến trường toàn quốc, ở cả mặt trận chính và mặt trận sau lưng địch, toàn thể chiến sĩ và đồng bào cần ra sức thi đua tiêu diệt sinh lực địch, phá âm mưu, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt của thực dân Pháp. Như chúng ta đã dự đoán, sau thất bại chiến dịch Hòa Bình, Bộ Chỉ huy Pháp quay về mở những cuộc càn quét lớn để bình định vùng tạm chiếm nhằm tiếp tục chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của De Lát. Trong mùa hè và mùa thu năm 1952, quân Pháp đã mở 21 trận càn ở Bắc Bộ, 46 trận ở Trung Bộ, 28 trận ở Nam Bộ. Riêng ở Bắc Bộ, nơi những khu căn cứ du kích ở vùng tạm chiếm không những đã phục hồi mà còn mở rộng trong mùa đông năm 1951, địch dồn mọi nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát đồng bằng. Trên giải đất hẹp Bình Trị Thiên, từ đầu tháng 3 đến hết tháng 6 năm 1952, Đại đoàn 325 sau khi nhận trang bị mới đã triển khai một đợt tiến công dài ngày vào khắp vùng hậu địch. Anh Trần Quý II, Đại đoàn trưởng 325, đã mở đầu bằng trận đánh điểm diệt viện tại Nam Đông và trên đường 74. Ngày 8 tháng 3, bộ đội ta bao vây và tiến công khu đồn chính Nam Đông, đe dọa tiểu khu Quảng Trị và vùng Do Linh. Cũng trong đêm ngày 13, Trung đoàn 101 tiêu diệt vị trí Sơn Tùng ở Bắc Thừa Thiên. Sáng ngày 14, địch đưa một tiểu đoàn ứng chiến từ tiểu khu Thừa Thiên lên định đóng tại Sơn Tùng, nhưng xa vào trận địa phục kích của Trung đoàn bỏ lại hàng trăm xác chết. Trước tình hình nguy ngập của Bắc Trung Bộ, Sa Lăng buộc phải rút 3 tiểu đoàn cơ động ở Bắc Bộ, trong đó có 2 tiểu đoàn dù do Đại tá Duy Quốc Nô chỉ huy vào tăng viện cho miền Trung. Nhưng cho tới khi phải quay về miền Bắc, cả 3 tiểu đoàn này đã không làm được gì để cải thiện tình hình. Tháng 5 năm 1952, Đại đoàn 325 lại mở một cuộc tiến công mới ở Quảng Bình. Đêm ngày 18 tháng 5, Trung đoàn 95 tiêu diệt vị trí Sen Bàng ở huyện Quảng Trạch. Đêm ngày 30 tháng 5, Trung đoàn 95 đánh vị trí cửa Phù, Hang Bò và thị trấn Ba Đồn. Ở khu vực Ba Đồn, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Vị trí Ba Đồn nằm sát đường số 1 là vị trí quan trọng nhất trên tuyến phòng thủ Bắc Sông Danh. Ở đây có hệ thống công sự nhiều tầng nhiều lớp do lực lượng hỗn hợp Âu Phi và Ngụy bảo vệ. Trung đoàn 95 sau khi quét sạch các vị trí vành ngoài đã nhanh chóng tiến vào đánh khu đồn chính nằm giữa thị trấn. Quân tiếp viện, chia làm hai cánh, một cánh đi theo đường số 1 có máy bay và xe bọc thép yểm hộ, từ Đồng Hới tiến về Ba Đồn, một cánh đi theo sông Danh với 5 cano chở đầy quân tiến về thị trấn. Cả hai cánh quân đều bị các trung sĩ Trung đoàn 95 và 18 chặn đánh. hai cano bị bắn chìm, nhiều xe cơ giới bị thiêu cháy, hàng trăm quân địch bị tiêu diệt. Bọn địch sống sót quay đầu tháo chạy về Đồng Hới. Tối hôm đó, Trung đoàn 95 tiêu diệt nốt khu đồn chính tại thị xã Ba Đồn. Mùa hè năm 1952, Đại đoàn 325 và lực lượng vũ trang Bình Trị Thiên đã có tiến bộ vượt bậc. Thời kỳ đen tối của Bình Trị Thiên từ ngày đầu chiến tranh đã thực sự chấm dứt. Sự có mặt của quân chủ lực ta tại vùng Châu Thổ Sông Hồng tạo một sức ép thường xuyên chung quanh Hà Nội, giam chân lực lượng cơ động của địch, duy trì thế chủ động của ta trên chiến trường chính Bắc Bộ. Chừng nào địch chưa bình định được các tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ, chúng vẫn xa lầy trong thế bị động, không thể tính tới một mưu toan về chiến lược nhằm đảo lộn tình thế chiến tranh. Ngay sau chiến dịch hòa bình, chúng ta đã tích cực đối phó với những cuộc càn quét lớn của địch. Bộ Tổng tham mưu chuyển một bộ tiểu đoàn hoạt động lâu ngày ở hậu địch bị tiêu hao và mệt mỏi ra vùng tự do củng cố nghỉ ngơi một thời gian, đồng thời điều động một số đơn vị thay thế. Các đơn vị chủ lực ở đồng bằng cũng chủ động chuẩn bị chiến đấu chống càn. Từ tháng 3 năm 1952, Đảng ủy Đại đoàn 320 đã xây dựng xong kế hoạch dự kiến âm mưu khu vực càn quét và lực lượng địch sẽ huy động, Thái Bình và Hà Nam sẽ là hai mục tiêu chính. Địch sẽ tập trung lực lượng đông hơn ta từ 5 đến 10 lần trong mỗi trận càn. Đồng bào địch hậu đã có nhiều kinh nghiệm chống càn, nhân dân Thái Bình góp hàng triệu ngày công đào đường, khơi hào làm tê liệt hai con đường huyết mạch số 10 và số 39. Các thôn xóm củng cố làng chiến đấu, hầm hào, chôn giấu thóc lúa, chuẩn bị cơ sở đón thương binh. Nhiều nơi dỡ nhà, dìm cột kèo xuống ao, phân tán cả những đống cỏ lác dành cho bộ đội nấu cơm, đề phòng, địch đốt phá. Đầu tháng 3 năm 1952, địch mở hai cuộc càn nhỏ, lực lượng mỗi cuộc 3 tiểu đoàn ở Từ Sơn Bắc Ninh và Yên Lạc Vĩnh Tường Vĩnh Phúc. Tại những nơi này, địch đều vấp phải sự chống trả của bộ đội ta, bị tiêu hao nặng nên phải rút quân về. Từ trung tuần tháng 3, Sa Lăng bắt đầu những cuộc hành binh lớn nhằm vào Đại đoàn 320. Bộ Tổng tư lệnh thông báo cho 320 biết quy mô cuộc hành quân, các hướng tiến công của địch để đại đoàn kịp thời xử trí. Mặc dù 320 có nhiều kinh nghiệm hoạt động địch hậu, nhưng trước quy mô lớn chưa từng thấy của cuộc càn, tôi hết sức lo lắng. Cơ quan tham mưu được chỉ thị theo dõi từng giờ không kể ngày đêm. Tổng quân ủy điện cho đồng chí Đỗ Mười, bí thư khu ủy Tả Ngạn, đồng chí Nguyễn Khai, tư lệnh khu và đồng chí Văn Tiến Dũng tìm cách đưa đại đoàn vượt ra ngoài vòng vây, tiến lên phía Bắc Thái Bình và Hưng Yên.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 18 cuốn Hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp Đường tới Điện Biên Phủ do nhà văn Hữu Mai ghi lại qua lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai. Thân mến, chào tạm biệt quý vị và các bạn.